chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Trong phần đầu của chuyên mục sẽ là phần tin về một số thay đổi trong cách tính lương hưu từ năm 2018. Tiếp đó trong mục câu chuyện bảo hiểm có bài viết Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên nỗ lực thực hiện rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Phần cuối là mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Lao động về hưu trước năm 2018 sẽ được tính lương hưu theo bình quân 5 năm cuối. Do vậy, mức lương sẽ cao hơn so với về hưu giai đoạn từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2018. Điều này được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại Điều 54, Điều 56. Cụ thể, nếu lao động về hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm, đủ điều kiện về hưu sẽ được tính lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm 1 năm thì lại được tính thêm 2% với nam và 3% với nữ, mức hưởng tối đa bằng 75% tháng đóng bảo hiểm xã hội. Lao động nếu đủ điều kiện nghỉ hưu nằm trong khoảng từ cuối năm 2017 tới đầu năm 2018 có thể xin nghỉ hưu trước nếu đủ thời gian hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nếu lao động nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, lao động nam bắt buộc phải đóng đủ bảo hiểm xã hội trong 16 năm, nữ đóng đủ 15 năm mới đủ điều kiện hưởng lương hưu. Sau đó, cứ mỗi năm được tính thêm 2% đối với nam và nữ, thay vì 3% như hiện nay, mức tối đa bằng 75%. Đặc biệt, từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, thì lộ trình nghỉ hưu của lao động nam và nữ cũng sẽ được nâng dần lên. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 phải đóng đủ bảo hiểm xã hội là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Về cách tính lương hưu, luật quy định lộ trình tăng dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, tiến tới người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam thì đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%. Sửa đổi quy định giảm trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi quy định từ 1% lên 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định. Sửa đổi cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định theo hướng có lộ trình tiến tới tính bình quân toàn bộ thời gian đóng, bình quân của 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc của toàn bộ thời gian tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội. Lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ trước năm 1995, khi về hưu sẽ được hưởng lương hưu bình quân của 5 năm cuối. Lương hưu cao vì lúc này tiền đóng bảo hiểm xã hội cũng cao. Từ năm 1995 tới năm 2000 là 6 năm, từ năm 2001 tới năm 2006 thì tính bình quân 8 năm. Càng tham gia muộn thì mức tính lương hưu chia bình quân các năm cuối càng cao.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Công văn 4027 ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành rà soát và bàn giao sổ cho người lao động.
Hiện Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý trên 1.400 cơ quan đơn vị sử dụng lao động với trên 26.000 lao động đóng bảo hiểm xã hội. Theo bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động trên toàn thành phố về chủ trương rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trực tiếp quản lý. Để bảo đảm các khâu thực hiện được thông suốt, nhất là trong quá trình bàn giao trực tiếp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã thành lập ban chỉ đạo gồm 4 đồng chí là lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố và tổ trưởng các bộ phận, đồng thời thành lập các tổ chuyên môn, trong đó tổ thẩm định hồ sơ gồm 22 người và tổ nhập liệu gồm 19 người và phân công cán bộ phụ trách theo từng địa bàn, từng đơn vị.
Thực hiện cái công văn 4027 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát và trả sổ cho người lao động thì Bảo hiểm xã hội thành phố đã ra kế hoạch thực hiện rà soát, thành lập các tổ, tổ thẩm định, tổ rà soát và tổ chỉ đạo để thực hiện rà soát và trả sổ cho người lao động. Thì bên cạnh những cái việc nhiệm vụ chuyên môn chính của các tổ được giao thì anh em cũng ban giám đốc cũng huy động anh em để đi làm thêm ngày thứ bảy cũng như là buổi các buổi tối trong ngày để rà soát và kịp thời những khó khăn vướng mắc thì cập nhật để phối hợp và rà soát, chỉ đạo anh em rà soát và cũng như là bổ sung các cái hồ sơ để mà điều chỉnh sổ chuẩn xác nhất với đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong cái quá trình rà soát. Và bảo hiểm thành phố với mục tiêu là chỉ rà soát và trả sổ những sổ mà đã rà soát đúng với chức danh, tiền lương cũng như là họ tên, ngày tháng năm sinh của người lao động thì mới giả sổ đến tay người lao động. Còn những cái sổ sai thì mình điều chỉnh được thì mình điều chỉnh trên phần mềm, còn nếu không thì là phối hợp với đơn vị bổ sung hồ sơ để cập nhật điều chỉnh làm sao mà là cái số lượng là chính xác nhất.
Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị các cơ quan sử dụng lao động tập hợp sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời sổ bảo hiểm xã hội và lập danh sách giao nhận sổ, tờ rời sổ bảo hiểm xã hội của người lao động theo mẫu chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát, điều chỉnh bảo đảm đầy đủ chính xác các thông tin ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, sau đó tiến hành chuyển trả cho người lao động theo đúng quy định. Trong quá trình rà soát sổ bảo hiểm xã hội, các đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với bảo hiểm xã hội thành phố trong việc giao nhận sổ, tờ rời, phiếu điều chỉnh quá trình đóng, phiếu hướng dẫn hồ sơ bổ sung từ cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển cho người lao động bổ sung hồ sơ, hay trong quá trình nhận lại và chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Để quá trình thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, cán bộ nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực sâu sát cơ sở. Nhiều người đã không quản ngại vất vả trực tiếp đến từng cơ quan đơn vị để hướng dẫn, đốc thúc việc thực hiện rà soát sổ được diễn ra đúng kế hoạch. Toàn cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố hiện có khoảng 40 cán bộ công nhân viên để đảm bảo trong năm 2017 thực hiện việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được 60% trong tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, như hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong cơ quan ngoài công việc chuyên môn hàng ngày thì đều được giao định mức cho việc rà soát sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Anh Vũ Quang Vinh, tổ trưởng tổ thu cho biết, đa số cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội công việc chuyên môn hàng ngày đã nhiều, nay thêm công việc rà soát nên họ đều phải tranh thủ lúc rảnh rỗi và thường xuyên phải làm việc ngoài giờ.
Năm nay phát sinh thêm một cái việc thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc rà soát tất cả các loại sổ và in tờ rời cho người lao động để trả trực tiếp cho người lao động, thì lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã xây dựng cái kế hoạch và cũng ra quyết định thành lập hai cái tổ, một tổ rà soát và tổ nhân liệu. Trong quá trình thực hiện thì cũng chỉ đạo tất cả mọi cán bộ trong cơ quan, không chỉ không riêng một người ai, đều phải thực hiện trong việc rà soát và cấp sổ. Thì cái việc hàng ngày thì bắt buộc thì chúng tôi phải làm trong ngày, còn cái việc rà soát sổ thì chúng tôi được lãnh đạo bố trí ở thời gian tối từ 19 giờ đến 22 giờ và thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi cũng cố gắng tích cực làm để hoàn thành cái chỉ tiêu đề ra. Công việc cũng rất là khó khăn. Cái thứ nhất là cái sổ cũ ngày xưa ấy, thì trong quá trình ghi sổ thì chưa ghi rõ cái địa danh nơi công tác. Cái thứ hai là cái trước danh danh nghề và cái mức lương thì cái rà soát chưa đúng, thì bây giờ thực hiện cái chỉ đạo đấy thì phải rà soát lại toàn bộ, cho nên cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện rà soát.
Theo như kế hoạch của Bảo hiểm xã hội thành phố đề ra thì trong năm sẽ thực hiện rà soát và trả sổ cho người lao động được trên 14.000 sổ. Với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công nhân viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố trong quý 1 đã rà soát được khoảng 3.000 sổ vượt kế hoạch đề ra 1.000 sổ, đồng thời đã bàn giao trên 1.000 sổ cho người lao động của 75 cơ quan đơn vị. Hơn 15 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội, lần đầu tiên cầm trên tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội, chị Đoàn Thu Huyền, công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vân Đạo, không giấu nổi sự háo hức, chị chia sẻ.
Tôi đóng bảo hiểm xã hội thì đã lâu, nhưng mà thời gian qua thì tôi vẫn rất là thắc mắc về cái mức đóng bảo hiểm xã hội của mình theo từng giai đoạn ấy. Cái lần đầu tiên được trực tiếp quản lý sổ của mình ấy thì chúng tôi thường gọi đùa nhau là tài sản, là cái cuốn sổ tiết kiệm cho tương lai. Tôi thấy rất vui, cảm giác thì an tâm hơn. Nhiều khi là mình có thể là theo dõi và sửa đổi những cái sai sót thông tin trên sổ.
Đó không phải là cảm xúc của riêng cá nhân chị Huyền, mà là suy nghĩ chung của người lao động khi được cầm sổ bảo hiểm xã hội. quy định trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, cũng như có trường hợp doanh nghiệp giam sổ bảo hiểm xã hội của người lao động khi xảy ra các tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cơ quan bảo hiểm xã hội và người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ liên quan. Việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội có thuận lợi, giúp người lao động có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội kịp thời. Bên cạnh đó, khi người lao động tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội, nếu nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia. Cộng nối quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc tại các nơi khác. Tuy nhiên, khi người lao động tự bảo quản sổ bảo hiểm xã hội, có thể xảy ra trường hợp hỏng mất sổ do sơ suất. Bởi vậy, khi bàn giao lại sổ, người lao động phải nâng cao ý thức trách nhiệm khi bảo quản, giữ gìn sổ bảo hiểm xã hội.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung liên quan đến vấn đề doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm có thể yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không. Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Hồng Trường hỏi, theo luật phá sản quy định thì doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án, nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Vậy, khi doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 3 tháng, thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh có quyền nộp đơn yêu cầu tòa mở thủ tục phá sản doanh nghiệp đó không? Câu hỏi này của ông Trường được trả lời như sau. Tại khoản 1 điều 5 luật phá sản quy định, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần, có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tại khoản 3 điều 4 luật phá sản quy định, chủ nợ không có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba. Tại điểm B khoản 1 điều 54 của luật phá sản quy định, trường hợp thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau: khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. Tại khoản 3 và khoản 9 điều 23 luật bảo hiểm xã hội quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Căn cứ những quy định của pháp luật nêu trên, thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp. Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.